Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Trong bản tin chiều nay thứ hai ngày 27 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tiếp tục các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary.
Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh.
Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp.
Afghanistan cảnh báo dịch bệnh bùng phát ở những người sống sót sau trận động đất. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary, chiều ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, tại thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary. Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể bà con tại Hungary, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gia đình những tình cảm ấm áp từ quê hương. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán tiếp tục làm tốt công tác người Việt Nam tại Hungary, mong muốn cộng đồng người Việt tại Hungary tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, tuân thủ các quy định pháp luật của Hungary, gìn giữ và quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam trong mắt bạn bè sở tại, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của cả Hungary và Việt Nam. Các hội đoàn người Việt tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân trong hoạt động xây dựng cộng đồng ngày càng ổn định và phát triển, trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hungary.
Sáng nay ngày 27 tháng 6, Bộ Y tế đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Y tế lưu ý việc tiếp nhận bệnh nhân ban đầu là rất quan trọng để bệnh nhân có thể được chẩn đoán kịp thời, tránh quá tải cho tuyến trên. Hiện các bệnh viện tuyến quận huyện cũng đã sẵn sàng tăng công suất giường bệnh. Ngoài ra, việc chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, thuốc men cho tình huống số ca tăng cũng được Bộ Y tế lưu ý. Với tuyến quận huyện, cần thường xuyên tham gia hội chẩn với tuyến trên để kịp thời điều trị cho bệnh nhân với mục tiêu giảm thiểu số ca nặng và tử vong.
Bộ Y tế vừa công bố dự thảo mới nhất về các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó, Bộ Y tế nêu rõ nguyên nhân chưa thể chuyển COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B và chưa thể coi COVID-19 là bệnh lưu hành, mặc dù số ca nhiễm đã giảm. Theo Bộ Y tế, virus SARS-CoV-2 biến đổi liên tục, đến nay ghi nhận 5 biến thể mới và trong vòng 6 tháng qua, biến thể Omicron có 5 biến thể phụ, nguy cơ xuất hiện biến thể mới với khả năng lây lan nhanh, gây bệnh nặng, tỷ lệ tử vong cao, khả năng né tránh, miễn dịch vẫn chưa được đánh giá đầy đủ, chưa dự báo được.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, tính đến giữa tháng 6 năm 2022, có hơn 51.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, trong đó có trên 32.000 lao động đến Nhật Bản làm việc. Cục Quản lý Lao động Ngoài nước cho biết thêm, các thị trường xuất khẩu lao động trọng điểm vẫn là Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc với trên 90% chỉ tiêu, còn lại là thị trường Trung Đông, Đông Âu như Hungary và Ba Lan.
Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết Trung Quốc mở dần cửa khẩu nên lượng thanh long xuất đi thị trường này đã tăng từ 30 cho đến 40% so với lúc thấp điểm đầu năm. Nhiều nhà vườn phía Nam cho biết giá thanh long ruột trắng bán tại vườn hiện trên dưới 22.000 đồng một kg và ruột đỏ từ 13 cho đến 17.000 đồng một kg tùy loại, tùy nơi, tăng gần gấp đôi so với mức thấp tháng trước đó.
Sau thời gian dài ngừng hoạt động do các chính sách kiểm dịch nghiêm ngặt từ phía Trung Quốc, từ tháng 6 này, các cửa khẩu tại Cao Bằng đã thông quan trở lại. Hiện các cửa khẩu tại Cao Bằng gồm cửa khẩu Sóc Giang, cửa khẩu Trà Lĩnh và cửa khẩu quốc tế Tà Lùng đều hoạt động xuất khẩu trở lại. Tuy vậy, lượng hàng hóa thông quan còn hạn chế.
Để đáp ứng nhu cầu du lịch hè tăng cao của khách hàng, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang thực hiện kế hoạch chạy thêm nhiều tàu khách trên tuyến Bắc Nam đi đến Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang. Đây là những tuyến có điểm du lịch được dự đoán sẽ thu hút khách nội địa trong mùa hè này. Đây cũng là một phương án di chuyển cho hành khách trong bối cảnh giá vé máy bay đang liên tục tăng cao trong những tuần gần đây.
Số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, số dư tiền gửi trên tài khoản thanh toán cá nhân trong hệ thống ngân hàng đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong hai quý gần đây. Đặc biệt, chỉ tính riêng quý 1 năm nay, số dư này đã tăng gần 103.600 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 11% và chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đây cũng là quý thứ 8 liên tiếp, số dư tiền gửi thanh toán cá nhân ghi nhận tăng trưởng dương.
Sáng nay 27 tháng 6, Nguyễn Quang Hải đã lên đường sang Pháp để chuẩn bị cho việc khoác áo đội bóng mới, Pau FC, đội mới giành quyền lên Ligue 2 được 2 năm. Pau FC ký hợp đồng 2 năm với Quang Hải, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Hợp đồng này cũng đưa Quang Hải trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất thời điểm hiện tại thi đấu tại châu Âu. Sau khi tới Pháp, anh sẽ phải trải qua thủ tục kiểm tra y tế trước khi chính thức khoác áo đội bóng mới.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Truyền hình nhà nước Nga ngày 26 tháng 6 đưa tin, trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thăm Tajikistan và Turkmenistan. hai quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô trước đây. Đây sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Putin kể từ khi Nga bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine cuối tháng 2 vừa qua. Sau chuyến thăm hai quốc gia này, Tổng thống Putin sẽ về nước tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo tại Moscow.
Bộ chuyển đổi năng lượng Pháp cho biết, chính phủ nước này đang xem xét việc mở lại nhà máy điện than tại Saint-Avold ở miền đông vào mùa đông năm nay do tình hình tại Ukraine và tác động của những căng thẳng giữa Nga và Ukraine đối với thị trường năng lượng. Trước đó, Áo, Đức và Hà Lan gần đây cũng đã tuyên bố sẽ sử dụng nhiều than hơn để bù đắp nguồn khí đốt thâm hụt từ Nga.
Giao thông ở thành phố Sydney của Australia đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong sáng ngày 27 tháng 6 khi hàng chục người xuống đường tuần hành kêu gọi chống biến đổi khí hậu, buộc cảnh sát phải phong tỏa các tuyến đường chính dẫn vào trung tâm thành phố. Biến đổi khí hậu là một vấn đề gây tranh cãi ở Australia, một trong những nước phát thải carbon lớn nhất thế giới tính theo bình quân đầu người và là nhà xuất khẩu than đá và khí thiên nhiên hóa lỏng hàng đầu thế giới.
Ngày 27 tháng 6, Liên Hợp Quốc cảnh báo cuộc xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng hoạt động sản xuất ma túy bất hợp pháp, đặc biệt trong bối cảnh Afghanistan, nước sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với khủng hoảng. Báo cáo hàng năm của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc cho thấy, trong năm 2020, lực lượng chức năng đã phát hiện và phá hủy 79 phòng thí nghiệm ma túy tổng hợp tại Ukraine, tăng mạnh so với 17 phòng thí nghiệm trong năm 2019 và là con số cao nhất thế giới từ trước đến nay.
Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương trong vụ sập khán đài của một đấu trường bò tót ở Colombia. Giới chức địa phương cho biết, bệnh viện địa phương của thành phố đang trong tình trạng quá tải và đang yêu cầu sự trợ giúp từ các khu vực lân cận.
Người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan cho biết, hàng nghìn người bị ảnh hưởng bởi trận động đất chết người ở miền đông Afghanistan đang cần nước sạch, thực phẩm và có nguy cơ bị mắc bệnh. Hiện Liên Hợp Quốc và một số quốc gia khác đã gấp rút viện trợ cho các khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Nguồn viện trợ lớn hơn nữa sẽ đến Afghanistan trong những ngày tới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, số ca mắc sốt xuất huyết liên tiếp dồn dập nhập viện khiến cho các khoa điều trị bệnh sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh ở cả người lớn và trẻ em đều đang rơi vào tình trạng quá tải.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, trong tuần vừa qua, thành phố ghi nhận hơn 2.100 ca bệnh sốt xuất huyết. Tính từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết là 16.057 ca, tăng 117,3% so với cùng kỳ. Tuần qua đã có thêm 1 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết là 9 ca, tăng 7 ca so với cùng kỳ năm 2021. Và để hiểu hơn về thực tế bệnh sốt xuất huyết hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, mời quý vị khán thính giả đến với ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây.
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, tuyến cuối chuyển tiếp các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, hiện đang ghi nhận nhiều bệnh nhân bị sốc nguy kịch phải hồi sức tích cực. Bác sĩ Nguyễn Văn Hảo, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong số những ca sốt xuất huyết đang điều trị tại khoa thì 1 ca phải lọc máu và 4 ca rất nặng. Đa số người bệnh ở đây thuộc nhóm rất nguy kịch, thường hôn mê, phụ thuộc sự sống vào các thiết bị sinh tồn và cần nhân viên y tế chăm sóc toàn diện.
Ngoài cái diễn nhanh là phải khẩn cấp kịp thời để truyền máu và phải có cái vấn đề về cái số lượng lớn nữa. Ngoài những cái biện pháp tôi nói về chống sốc bằng dịch truyền, xử trí sinh máu, truyền máu, chế phẩm máu, thì chúng tôi còn phải xử trí đồng thời những cái biện pháp can thiệp để hỗ trợ về chức năng cơ quan.
Bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện càng lúc càng tăng, đặc biệt có trường hợp bệnh nhi trở nặng, thậm chí có những bệnh nhi phải thở máy, lọc máu kéo dài hơn một tháng mới thoát qua cửa tử. Chị Vũ Thị Yến Vân, phụ huynh một bệnh nhi ở tỉnh Bình Phước nói.
Bác sĩ nói là bé nó bị chuyển qua suy tim, suy gan, suy thận, suy phổi, rồi bé thở yếu rồi phải trợ thở bằng thở máy với lại lọc máu cho bé gần tháng thì bé mới phục hồi từ từ.
Theo bác sĩ Phạm Văn Quang, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh, sốt xuất huyết diễn biến qua 3 thời kỳ từ 7 đến 10 ngày, trong đó 3 ngày đầu bệnh nhân thường sốt rất cao, từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 6 bệnh nhân có xu hướng giảm sốt. Nhưng đây là thời điểm có nguy cơ chuyển nặng hoặc sốc, tổn thương gan thận, thậm chí bệnh nhân sốt xuất huyết nặng, nguy cơ tử vong rất nhanh, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, và phải được truyền máu và truyền huyết tương kịp thời.
Tôi nghĩ rằng một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm đó là làm sao cho những cái bé này nó được nhập viện sớm.
Tại 4 bệnh viện tuyến cuối gồm Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Bệnh viện Nhi đồng thành phố và Bệnh viện Nhiệt đới thành phố, có hơn 600 ca điều trị nội trú với 82 ca sốt xuất huyết nặng. 50% số bệnh nhân nặng là do các bệnh viện tỉnh chuyển đến do quá khả năng điều trị. Riêng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho 373 trường hợp sốt xuất huyết, trong đó có 264 người lớn và 109 trẻ em. Có 45 trường hợp nặng, trong đó có 3 ca lọc máu và thở máy. Bác sĩ Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh nói:
khi mà dịch bệnh tăng thì với nguồn nhân lực hiện tại thì mình sẽ bị thiếu. Do đó số lượng nhân viên bệnh viện cũng bao nhiêu đó, nhưng mà dĩ nhiên phải chọn gánh làm việc cực hơn, vất vả hơn, phải đi coi như là liên hệ với lại trung tâm y tế, bệnh viện truyền máu huyết học để mà lấy những cái sinh phẩm về máu để và truyền cho bệnh nhân, thì dĩ nhiên cái nguồn máu của mình thì nó không phải là nhiều, thì chính vì vậy là cũng rất là khó khăn. Và bệnh viện cũng, nhưng mà khi mà thành dịch bệnh nặng tăng lên thì mình không thể nào dự trù được.
Trong số gần 20.000 ca bệnh sốt xuất huyết được ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều ca sốt xuất huyết nặng đang được điều trị ở các cơ sở y tế. Mặc dù chưa đạt đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhưng trước tình trạng quá tải các ca nhập viện nặng thì các bệnh viện này cũng đang phải chuẩn bị với tốc độ nhanh nhất các loại thuốc và chế phẩm máu, cũng như các vật tư y tế phục vụ người bệnh được tốt nhất cho các đợt cao điểm.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.